Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với anh Vũ, Thụy My, Minh Anh và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2024. Một tuần sau khi đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump chọn nhân sự có lập trường cứng rắn với Trung Quốc vào nội các. Philippines lên án Trung Quốc gây áp lực trong hồ sơ chủ quyền ở Biển Đông. Azerbaijan, nước tổ chức Hội nghị Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP29, kêu gọi bảo vệ quyền khai thác dầu khí. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Donald Trump có bắt tay với Vladimir Putin để sớm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine? Theo dòng thời sự, Mỹ không còn tin vào toàn cầu hóa, nhưng nền kinh tế vẫn ổn định. Thưa quý vị, một tuần sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ, Donald Trump đã khẩn trương chọn lựa nhân sự cho chính quyền mới, sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20 tháng 1 năm 2025. Những ngày vừa qua, nhiều nguồn thạo tin đã tiết lộ với báo chí những cái tên được ông Trump nhắm tới cho các vị trí quan trọng như ngoại giao và an ninh quốc gia. Đó là những nhân vật trung thành với ông Trump và có lập trường cứng rắn với Trung Quốc. Thông tấn viên Guillaume Nodin tại Washington cho biết thêm thông tin.
Giống như trong lĩnh vực nhập cư, Donald Trump tìm trong số những người trung thành để giao các vị trí chủ chốt ở lĩnh vực đối ngoại. Là người từng chạy đua trước phó tổng thống nhưng ở chặng cuối bị J.D. Vance vượt lên, thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida có thể được nắm chức ngoại trưởng. Nhật báo New York Times dẫn nguồn tin thân cận với tổng thống đắc cử cho biết. Là con của một gia đình nhập cư từ Cuba, Marco Rubio được biết đến là một người có quan điểm cứng rắn đối với các chế độ độc tài nói chung và nhất là chống Trung Quốc. Là phó chủ tịch Ủy ban Tình báo tại Thượng viện, ban đầu ông không đồng quan điểm với Tổng thống đắc cử về chiến tranh Ukraine cũng như về việc cần phải gây sức ép với Kiev để chấm dứt chiến tranh, nhưng cuối cùng ông đã thích ứng. Ông cũng đồng quan điểm với lãnh đạo của mình về vấn đề chi phí quốc phòng của châu Âu, theo đó châu Âu phải tự lo cho mình là chính. Với vị trí cố vấn an ninh quốc gia, Donald Trump có vẻ như đã chọn một nhân vật diều hâu khác, một dân biểu của Florida, Michael Wallace. Nhân vật này cũng nổi tiếng với lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Michael Wallace là cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm từng nhiều lần được điều đến Afghanistan, Trung Đông và Châu Phi. Ông cũng đã nhiều lần được tặng thưởng huân huy chương cho quân nhân dũng cảm.
Dùng nội đăng Washington, RFI.
Cùng với việc tuyển chọn nhân sự, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ muốn chính quyền mới được thành lập nhanh chóng mà không bị cản trở. Donald Trump hôm Chủ nhật vừa qua đã yêu cầu Thượng viện miễn thủ tục phê chuẩn việc bổ nhiệm các quan chức cao nhất trong chính quyền tương lai của ông, về nguyên tắc là thủ tục bắt buộc. Tuy nhiên, một điều khoản của Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép Tổng thống bổ nhiệm mà không cần sự chấp thuận của Thượng viện khi mà Thượng viện không họp. Quy định này hiếm khi được áp dụng vì các thượng nghị sĩ thường sắp xếp họp vào thời điểm đề cử và do đó thực hiện quyền kiểm soát của họ đối với cơ quan hành pháp.
Trả lời báo giới về căng thẳng ở Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ khu vực gây tranh cãi với Manila và nhiều quốc
gia. Về thời sự Đông Nam Á, trong lúc quân đội Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật dọc theo bờ biển Đông Nam Á, hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro khẳng định Trung Quốc đang ngày càng gia tăng áp lực để buộc Philippines nhượng bộ trong vấn đề chủ quyền ở Biển Đông.
Triển lãm hàng không châu
Trả lời báo giới về căng thẳng ở Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ khu vực gây tranh cãi với Manila và nhiều quốc gia khác trong khu vực, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Philippines nhấn mạnh rằng chúng tôi là nạn nhân trực tiếp từ các cuộc gây hấn của Trung Quốc. Ông Gilberto Teodoro cho biết Bắc Kinh ngày càng yêu cầu Philippines phải nhượng bộ các quyền chủ quyền trong khu vực, từ bỏ nhu cầu khai thác các tài nguyên, trích theo báo The Manila Times, trong cuộc họp báo chung với lãnh đạo quốc phòng của Úc, ông Richard Marles, tại Canberra, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines khẳng định các tuyên bố và hành vi của Bắc Kinh trái với luật pháp quốc tế. Do vậy, việc thiết lập các thỏa thuận quốc phòng với các đối tác như là Úc là phương cách quan trọng để ngăn chặn các cuộc xâm nhập của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng của Úc Richard Marles về phần mình bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với ngành công nghiệp quốc phòng của Philippines và sẽ cử một nhóm đánh giá kỹ thuật đến nước này vào đầu năm tới. Tháng 9 2023, Reuters nhắc lại, tháng 9 2023, Úc và Philippines đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược và tổ chức cuộc tuần tra chung đầu tiên trên biển và trên không ở Biển Đông một vài tháng sau đó. Lãnh đạo quốc phòng hai nước cũng đã gặp nhau 15 lần kể từ 2023. Ngoài việc thắt chặt quan hệ với Úc và Hoa Kỳ, gần đây thì Philippines đã có kế hoạch chi khoảng 33 tỷ đô la để mua sắm các loại vũ khí mới, gồm các máy bay chiến đấu tiên tiến và tên lửa tầm trung.
Vẫn về thời sự châu Á ngày hôm nay, triển lãm hàng không Trung Quốc khai mạc tại thành phố Châu Hải ở phía nam gần Macau với màn trình làng một chiến đấu cơ tàng hình hiện đại thế hệ mới. Sự kiện này là dịp để Trung Quốc phô trương sức mạnh quân sự không ngừng gia tăng.
Triển lãm hàng không Châu Hải được tổ chức 2 năm một lần là cơ hội để Trung Quốc giới thiệu những tiến bộ mới nhất của mình trong lĩnh vực hàng không dân dụng và quân sự. Ngôi sao cuộc triển lãm 2024 là chiến đấu cơ tàng hình đời mới nhất của Trung Quốc J-35A, dấu hiệu cho thấy loại chiến đấu cơ này có thể sớm được đưa vào sử dụng. Theo giới chuyên gia quân sự, như vậy Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia duy nhất ngoài Mỹ có 2 máy bay chiến đấu tàng hình đang hoạt động. Hiện quân đội Trung Quốc đang sử dụng chiến đấu cơ tàng hình J-20. Mẫu J-35A có thiết kế ngoại hình giống với loại F-35 tàng hình của Mỹ. Theo AFP, trong buổi khai mạc sáng nay, nhiều chiếc J-20 đã thực hiện bay biểu diễn theo đội hình. Một chuyên gia quân sự của Trung Quốc được Tân Hoa Xã trích dẫn cho biết việc có trong tay 2 loại chiến đấu cơ tàng hình sẽ cải thiện đáng kể khả năng của quân đội Trung Quốc thực hiện các hoạt động tấn công trong môi trường rất nguy hiểm và đầy tranh chấp.
Ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên đã phê chuẩn thỏa thuận quốc phòng lịch sử với Nga trong bối cảnh Moscow đang trong cuộc chiến với Ukraine. Thông báo này được đưa ra 2 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9 tháng 11 ký phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Chiến lược với Bình Nhưỡng.
Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA loan báo thỏa thuận quốc phòng được đúc kết hồi tháng 6 năm nay nhân chuyến thăm Bình Nhưỡng của nguyên thủ Nga đã được lãnh đạo Kim Jong-un phê chuẩn và ký dưới hình thức sắc lệnh, hết lời dẫn. Hiệp ước này ràng buộc hai nước hỗ trợ quân sự không thời hạn trong trường hợp một nước bị tấn công và cùng hợp tác phá vỡ các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt chống lại hai chế độ. Trả lời nhật báo kinh tế Pháp L'Echo, ông Victor Cha, trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế CSIS lưu ý đây chỉ là tái kích hoạt hiệp ước an ninh kết nối hai nước trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhưng lần này chính Bắc Triều Tiên đến chi viện cho Nga, hết lời dẫn. Còn theo nhận định từ nhà nghiên cứu Hong Min, Viện Thống nhất Quốc gia với AFP, thì việc phê chuẩn hiệp ước hé mở khả năng Bắc Triều Tiên điều thêm binh sĩ và rất có thể sẽ đông hơn. Theo tình báo Hàn Quốc và Ukraine, hiện có khoảng 11.000 quân Bắc Triều Tiên đã được đưa đến Nga và đã bắt đầu chiến đấu chống Ukraine tại vùng Kursk, hiện đang bị lực lượng Ukraine chiếm đóng một phần. Trong khi đó, tại bán đảo Triều Tiên, hãng tin Yonhap cho biết hôm nay là ngày thứ năm liên tiếp Bắc Triều Tiên tiếp tục gây nhiễu tín hiệu GPS tại các vùng biên giới ở biển Hoàng Hải, Tây Bắc Hàn Quốc. Cũng theo Yonhap, giới phân tích quân sự nghi ngờ Nga đã hỗ trợ công nghệ trong đợt bắn thử tên lửa đạn đạo ICBM Hoa Song 19 hôm 31 tháng 10 vừa qua. Tên lửa này là một loại mới, không phải là một phiên bản nâng cấp từ một tên lửa có sẵn và đã được phóng thử mà không qua bước thử nghiệm động cơ mới.
Ngày hôm nay, trong chuyến công du Bắc Kinh, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, hiện là quan chức an ninh cấp cao của Nga Sergei Shoigu, tuyên bố với lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị rằng hai nước phải chống lại chính sách của Mỹ và các đồng minh nhằm kiềm chế Nga và Trung Quốc.
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu được các hãng tin Nga trích dẫn tuyên bố, quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược Nga-Trung là hình mẫu cộng tác giữa hai cường quốc trên thế giới ngày nay. Về phần mình, lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ca ngợi quan hệ song phương bền vững đã vượt qua thử thách của những thăng trầm quốc tế và luôn duy trì động lực phát triển lành mạnh, ổn định. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị tuyên bố tình hình quốc tế càng phức tạp, càng thách thức. Tình hình quốc tế càng phức tạp, các thách thức từ bên ngoài càng nhiều, hai nước chúng ta càng cần tỏ đoàn kết và hợp tác để bảo vệ lợi ích chung. Trong thông cáo trên, Ngoại trưởng Trung Quốc không trực tiếp đề cập đến cuộc chiến tranh của Nga tại Ukraine. Trung Quốc luôn muốn tỏ cho thấy họ không can dự vào cuộc chiến tranh này. Sau khi Nga tấn công xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, Bắc Kinh và Moscow đã tăng cường mạnh mẽ hợp tác quân sự và an ninh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố quan hệ Nga-Trung không giới hạn. AFP cũng lưu ý là chuyến đi Trung Quốc của ông Shoigu diễn ra trong bối cảnh chiến tranh Ukraine tiếp diễn, Nga và Bắc Triều Tiên có bước tiến hợp tác quân sự mạnh mẽ. Nguyên thủ Nga và Bắc Triều Tiên đã phê chuẩn hiệp ước tương hỗ quốc phòng.
Về hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc COP29 ngày hôm nay, mặc dù vắng mặt nhiều nước thuộc khối G20, khoảng 75 lãnh đạo quốc gia và chính phủ đã đến Baku dự thượng đỉnh của hội nghị. Trong bài phát biểu mở ra cuộc họp, Tổng thống nước chủ nhà Azerbaijan đã lên tiếng bảo vệ quyền khai thác tài nguyên dầu mỏ và khí đốt của các quốc gia.
Theo AFP, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev một lần nữa khẳng định lập trường của một nước phụ thuộc vào dầu khí, coi nguồn nhiên liệu hóa thạch này là món quà của Thượng Đế. Ông nói xin trích, dầu mỏ, khí đốt, gió, mặt trời, vàng, bạc, đồng là những nguồn tài nguyên thiên nhiên và chúng ta không thể khiển trách các quốc gia có nguồn tài nguyên đó và cung cấp cho các thị trường bởi thị trường cần chúng. Hết là dẫn. Nhiều tập đoàn dầu khí cũng được cho là nhà tài trợ cho sự kiện này một cách gián tiếp, chẳng hạn như tập đoàn năng lượng Socagreen. Một điều đáng nói nữa là Tổng thống Aliyev và Bộ trưởng Năng lượng của Azerbaijan đều đã từng làm việc cho Socagreen trong nhiều năm. Cũng như Ả Rập Xê Út, nước đăng cai COP28 hồi năm 2023, Azerbaijan với doanh thu từ dầu khí chiếm 1/3 GDP, dự trù tăng cường sản xuất khí đốt thêm 17% từ nay đến năm 2026, trong bối cảnh châu Âu muốn giảm phụ thuộc vào nhiên liệu từ Nga. Đây được cho là một nghịch lý đối với ban tổ chức một sự kiện về khí hậu, mặc dù chủ đề trọng tâm năm nay không xoay quanh việc giảm phát thải carbon mà về vấn đề tài chính là chủ đề trọng tâm.
Tại thượng đỉnh của COP19 ngày hôm nay, lãnh đạo các quốc gia chủ yếu là những nước đang phát triển có mặt đông đảo, bày tỏ mong muốn thông qua thỏa thuận tài chính hỗ trợ chuyển đổi năng lượng lên đến hàng ngàn tỷ đô la hàng năm đến từ các nước giàu. Khoản tiền này được cho là khổng lồ đối với nhiều nước ở Bắc Bán Cầu, khiến đàm phán gặp nhiều khó khăn, chưa kể nhiều lãnh đạo của khối G20 vắng mặt. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh rằng các nước phát triển có mặt tại sự kiện không thể ra về tay không. Ông Guterres khẳng định rằng không còn thời gian để lãng phí, thế giới phải trả giá. Nếu không thì nhân loại sẽ phải trả giá. Ngân sách dành cho khí hậu không phải là từ thiện, mà là khoản đầu tư cho tương lai. Hết lời dẫn. Chuyển sang thời sự Trung Đông, ngày hôm qua, Liên đoàn các quốc gia Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã họp hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Ả Rập Xê Út. Hơn 70 đại diện các nước đã đến dự để thảo luận và bày tỏ lập trường về cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra giữa Israel với lực lượng Hamas tại Gaza và Hezbollah tại Liban sau nhiều nỗ lực của các nước Hồi giáo cũng như phương Tây không mang lại được lệnh ngừng bắn. Thông tin viên Joseph Clément tại Riyadh tường trình.
En parlant de génocide et de massacres commis, selon lui, à l'encontre des peuples palestiniens et libanais,
khi nói đến diệt chủng và thảm sát mà theo ông là nhằm vào người Palestine và Liban, Thái tử Mohammed bin Salman đã cho thấy thái độ của thượng đỉnh đối với Israel. Ông nói, xin trích, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm buộc Israel tôn trọng hòa bình, an ninh, chấm dứt cuộc xâm lược chống lại những người anh em của Palestine và Liban của chúng ta. Cộng đồng quốc tế phải bảo đảm buộc Israel tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Iran và răn đe Israel tấn công vào lãnh thổ Iran. Tiếp sau đó, đại diện của Palestine Mahmoud Abbas và của Liban Najib Mikati lên phát biểu và được hoan nghênh. Cuối phiên họp, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Hoàng tử Faisal tỏ ý muốn phương Tây phải có trách nhiệm. Ông Faisal tuyên bố, xin trích, chúng ta sẽ tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng những nguyên tắc mà chính cộng đồng đã đặt ra. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc để đạt được ngừng bắn. Chúng ta không từ bỏ con đường ngoại giao. Chúng ta tin tưởng vào hòa bình, sống trong hòa bình, an ninh nhờ con đường ngoại giao. Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng ngoại giao để đạt được hòa bình mà tất cả chúng ta xứng đáng được hưởng. Tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh kêu gọi Israel rút ra khỏi toàn bộ những vùng lãnh thổ mà nước này chiếm đóng từ năm 1967. Phía Israel đánh giá lời kêu gọi này là không thực tế.
Joseph Clément, Riyadh, RFI.
Vẫn về thời sự Trung Đông ngày hôm qua, trong lúc Ngoại trưởng Israel khẳng định đã đạt được tiến triển trong đàm phán đình chiến với Hezbollah, điều mà nhóm Hồi giáo Shia bác bỏ, thì quân đội của nhà nước Do Thái tiếp tục tấn công vào nhiều khu vực ở Liban, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Ngày hôm qua cũng là lần đầu tiên nhà nước Do Thái tấn công vào khu vực Aka ở miền bắc Liban, kể từ khi mở chiến dịch tấn công nhằm tiêu diệt nhóm Hezbollah. Điều này khiến toàn nước Liban chìm trong cuộc chiến đẫm máu. Và sáng nay, quân đội Israel đã tấn công vào một số khu vực ngoại ô Beirut sau khi Israel kêu gọi người dân sơ tán vì ở trong khu vực hoạt động của Hezbollah. Từ Beirut, thông tin viên Paul Khalife tường trình.
Plus une région n'est sûre au Liban. Avec le ciblage lundi soir de la région de Aqqa.
Không còn nơi nào an toàn ở Liban. Tối thứ hai, vùng Aqqa giáp với Syria ở phía bắc nước này đã bị Israel tấn công và hiện toàn bộ lãnh thổ Liban bị chiến tranh nhấn chìm. Các cuộc không kích của Israel đã nhắm vào một khu vực có chủ yếu người theo đạo hồi nhánh Sunni, hiện đang tiếp đón hàng chục người Hồi giáo Shia ở miền nam nước này. Không quân Israel cũng đã tấn công dữ dội vào hàng chục thị trấn ở miền nam Liban, khiến 21 ngôi làng phải sơ tán. Nhiều người dân trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công này. Những người vẫn ở lại dù các vụ tấn công của Israel có gia tăng. Về phần mình, Hezbollah đã nã vào phía bắc Israel hơn 250 tên lửa hạng nặng. Đây là con số kỷ lục kể từ khi Israel mở đợt tấn công trên bộ vào Liban hôm 1 tháng 10 vừa qua, chưa kể các đợt tấn công bằng drone. Hôm qua, Hezbollah đã tuyên bố thực hiện 22 vụ oanh kích. Các khu vực như Safa, Acre, Haifa ở phía bắc Israel đã bị Hezbollah tấn công vào hôm qua. Hezbollah đã bắn hàng loạt tên lửa tới các ngôi làng của khu vực biên giới, vốn được cho là đã được quân đội Israel dọn dẹp, kiểm soát sau 50 ngày tấn công trên bộ.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Chủ tịch Nghị viện châu Âu bà Roberta Metsola hôm nay cho biết Tổng thống Zelensky sẽ phát biểu trước Nghị viện từ Kiev nhân cuộc họp định chế vào trung tuần tháng 11 ở Bruxelles nhằm đánh dấu 1.000 ngày chiến tranh Ukraine.
Tại Trung Quốc, ngày hôm nay, bên lề triển lãm về hàng không quân sự ở Quảng Đông, cảnh sát Trung Quốc cho biết một xe ô tô đã lao vào đám đông đang tập thể dục tại một trung tâm thể thao ở Châu Hải, phía nam thành phố. 35 người đã thiệt mạng, 43 người đã bị thương.
Lầu Năm Góc hôm qua thông báo đã không kích 9 mục tiêu có liên quan đến các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Syria.